Y Tiên Thiểu, chương 1203, căn cơ lớn mạch 1, gocchuyenaudio.com. Dù sao hiện tại cũng không phải vài chục năm trước, cấp trên nói cái gì thì phải là cái gì. Ba ngày sau đó, vụ án tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường bắt đầu được thẩm tra công khai, hấp dẫn ánh mắt vô số truyền thông và dân chúng. Bởi vì quốc gia mấy năm trước ra luật chống lũng đoạn, nhưng mà bộ luật này chưa từng có người nào chạm qua, lúc đương thời một ít bình luận viên sắc sảo nói đây chỉ là bộ luật mù, bởi vì nó làm ngơ không thấy mấy xí nghiệp lũng đoạn sờ sờ trước mặt. Mà hôm nay bộ lực này cũng phát uy, nhưng lại chém vào xí nghiệp lương chi được dân chúng ủng hộ cao, cho nên không chỉ khiến người ta chú ý, càng dẫn tới công chúng tức giận. Không hề nghi ngờ, lực lượng dư luận sinh ra tác dụng quá lớn, kết quả thẩm lý và phán quyết cũng không có tuyên bố ngay, mà là kéo dài thời hạn công bố. Có thể thấy được quan tòa thành phố Đông Giang đang thừa nhận áp lực lớn cỡ nào. Lại qua 3 ngày, kết quả tuyên án cũng từ từ có, nhưng mà nội dung lại che che lấp lấp. Tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường thật sự có hiểm nghi lũng đoạn, nhưng chứng cứ không đủ, lũng đoạn không thành lập. Vụ án lũng đoạn khả nghi của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đã trở thành một sự kiện rất có sức ảnh hưởng. Mưu kế của đám người Dương Sâm mất hiệu lực, không chỉ không khiến tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường giải thể, ngược lại còn khiến danh tiếng của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường tiến thêm một bước. Nhưng, rất nhiều kẻ trong đám người Dương Sâm là quyền quý nhị đại, bản lãnh không lớn, nhưng thủ đoạn hại người cũng không ít. Sau khi chuyện lũng đoạn trở thành trò cười, bọn họ lại bắt đầu bịa đặt nói tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường có liên quan đến hoạt động rửa tiền, nếu không một xí nghiệp kém phát triển như vậy, làm sao có thể trong thời gian ngắn quật khởi mạnh mẽ như thế. Vì muốn dội nước bẩn cho tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, bọn họ thậm chí công bố thân phận của Đường Vũ Khê. Hơn nữa, những người công kích tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường lên tiếng nói, tùy qua chỉ là một con rối, tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường chân chính thuộc về Đường Vũ Khê, nàng là người của Đường gia, là đại biểu của Đường gia ở lĩnh vực kinh tế. Điều này nói rõ Đường Vũ Khê lợi dụng quyền thế gia tộc mới làm cho tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường phát triển như vậy. Mưu kế này của Dương Sâm rất độc, bởi vì hắn thấy người trong nước rất thống hận tầng lớp quyền nhị đại, cho nên mới ném ra thân phận của Đường Vũ Khê. Vừa bắt đầu chiêu này thật sự cũng nổi lên một chút tác dụng. Nhưng tác dụng không lớn, nhất là sau khi Đường Vũ Khê công khai thanh minh chuyện này. Đường Vũ Khê công khai thanh minh thật ra rất đơn giản, nàng không chối bỏ thân phận, chẳng qua rất thành khẩn nói một câu với truyền thông và dân chúng. Không phủ nhận thân phận, nhưng mọi người cảm thấy là ai quan trọng hay là làm chuyện gì quan trọng hơn. Sau đó, Đường Vũ Khê công bố với truyền thông và công chúng khoản đầu tư từ thiện cách xù của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Sự thật thắng hùng biện, Đường Vũ Khê dùng sự thật chứng minh với truyền thông và công chúng, mỗi hành động của nàng đều không thẹn với lương tâm, không thẹn với xã hội. Có lẽ cả vùng đất Thần Châu này, chỉ có rất ít thương nhân và xí nghiệp có thể thản nhiên đối diện với công chúng mà không thẹn với lương tâm. Như người ta vẫn nói, những việc người làm, ông trời đều đang nhìn. Thật ra, gocchuyenaudio.com, nhìn ngươi làm việc không chỉ có ông trời, còn có ánh mắt của vô số dân chúng. Phần lớn ánh mắt của dân chúng đều sáng như tuyết, chứ không phải không rõ chân tướng, bọn họ biết phân biệt thị phi, biết phân rõ trắng đen. Đường Vũ Khê không cần giải thích nhiều, bởi vì tất cả hành động của nàng đã nói lên tất cả. Mặc dù đám người Dương Sâm cố ý gây chuyện, trên truyền thông xác thực xuất hiện rất nhiều ngôn luận nhằm vào và công kích Đường Vũ Khê, nhưng những ngôn luận này cũng không kích động phần lớn dân chúng, ngược lại một số phương tiện truyền thông cố ý vặn vẹo, nói sai sự thật còn bị vô số dân mạng và dân chúng phản đối. Từ đó, tất cả thủ đoạn của đám người Dương Sâm đều không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Vốn tùy qua cho rằng, sau khi đám người Dương Sâm dương mưu thất bại, có lẽ sẽ lập tức bày mưu, hoặc là tiếp tục thi triển độc kế gì khác, nhưng lần này khiến tùy qua hơi có chút bất ngờ, đám người Dương Sâm cũng không tạo ra động tĩnh nào khác, không biết bọn họ hoàn toàn từ bỏ đối phó với tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, hay là đang nổi lên độc kế mới. Nếu đám người này tạm thời rút lui, tùy qua đương nhiên cũng không cần thiết cạn tàu giáo máng, khiến xã hội rung chuyển. Hiện giờ chuyện Long Đằng phải đối mặt và xử lý đã đủ nhiều rồi, tùy qua cũng không muốn tìm thêm phiền toái cho bọn hắn. Dưới tình huống loạn trong giặc ngoài, bất kỳ nhân tố không ổn định nào, đều chỉ có thể làm cho người thân đau đớn kẻ thù vui sướng, nếu làm không tốt cũng sẽ mang đến thời cơ lợi dụng cho đối địch thế lực. Ngoài ra, bản thân tùy qua cũng có một chút phiền toái không cách nào giải quyết. Hiện giờ tùy qua cần hoàn thành tam giác sắt Trà Kiếm Sơn, Minh Châu Hồ và Như Mộng Thủy Cốc, ba nơi này đã thông qua truyền tống trận luyện thành một mảnh. nhưng trước mắt đối với Tùy Qua mà nói cũng chỉ mới bước đầu tạo thành một nơi giống căn cứ địa mà thôi. Lúc này Thần Thảo Tông cuối cùng đã có chút nền tảng, nhưng những thứ này còn chưa đủ, đừng nói có thể ứng phó với thiên địa đại kiếp, ngay cả những ma vật của vùng đất Thần Châu này Tùy Qua cũng chưa có biện pháp san bằng. Nhưng, sau khi tam giác sắt được tạo thành, quả nhiên sinh ra lực hấp dẫn khổng lồ đối với người của Tứ Đại Thế Gia. Trước mắt mặc dù Tứ Đại Thế Gia chưa hoàn toàn trung thành và thần phục Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông, nhưng bọn hắn thích để cho tinh anh hậu bối gia tộc tới đây rèn luyện, đề cao tu vi. Chỉ có điều cường giả Tứ Đại Thế Gia đại khái không nghĩ tới, một khi đến Trà Kiếm Sơn, chỉ sợ phần lớn những đệ tử tinh anh của Tứ Đại Thế Gia cũng sẽ bị Tùy Qua tẩy não, sau đó trở thành đệ tử chân chính của Thần Thảo Tông. Các ngươi đều là nhân tài được chọn lựa trong Tứ Đại Thế Gia, các ngươi đều có thiên phú tu hành, cũng có khả năng bước lên Kim Đan đại đạo, trở thành cường giả trong giới tu hành, thậm chí trường sinh bất tử. Tùy Qua đưa mắt nhìn về hướng những đệ tử nhập môn của Tứ Đại Thế Gia, lời nói của hắn rất hùng hồn có lực, khiến người nghe rất ủng hộ. Đột nhiên giọng nói của Tùy Qua lại truyền: "Nhưng, các ngươi biết, trong số các ngươi chỉ có 1% có thể bước vào Tiên Thiên Kỳ không? Sau khi tiến vào Tiên Thiên Kỳ, 1% có thể tiến vào Trúc Cơ Kỳ cũng không tệ rồi, sau đó là Kết Đan Kỳ, thậm chí trong số các ngươi cũng sẽ." Góc truyện audio.com, không có một tu sĩ Kết Đan Kỳ. Lời nói của Tùy Qua chắc chắn là tưới nước lạnh vào đầu những người vừa rồi còn sôi trào nhiệt huyết. Cách chương.